Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Mến chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với 25 phút thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Mở đầu là món quà âm nhạc mà Thu Trang và Minh Trí dành tặng cho quý vị và các bạn, bài hát Chuyện tình nhà thơ, một sáng tác của Nguyễn Đức Cường do Giang Mai Hương trình bày.
Bạn có quan tâm đến tình trạng ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn, thương tích đang diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta? Đâu là những nguy cơ tiềm ẩn đối với con người? Hãy đến chuyên mục An toàn cho cuộc sống để nhận được những thông tin cảnh báo thiết thực, những giải pháp bảo vệ cuộc sống an toàn. An toàn cho cuộc sống, để cuộc sống tốt đẹp hơn. Chuyên mục được phát vào lúc 5 giờ 45 phút ngày thứ Hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz. Của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị, siêu thị, trung tâm thương mại đang trở thành kênh mua sắm quen thuộc với người dân đô thị, những người có thu nhập khá, trước những lo ngại về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, việc lựa chọn của người tiêu dùng chủ yếu vẫn dựa vào sự tin tưởng khi việc truy xuất nguồn gốc hàng hóa khó khăn và chưa trở thành thói quen. Nhưng giờ đây người tiêu dùng lại có nhiều lo lắng đáng đo sau những vụ hô biến trao chợ vào siêu thị bị phát hiện gần đây.
Nhiều người dân sẵn sàng trả giá cao để mua rau an toàn và đạt chuẩn Việt Gáp bán tại các siêu thị. Nhưng họ không thể ngờ rằng có một số công ty đã đi gom rau ở chợ, dán nhãn Việt Gáp rồi bán cho siêu thị. Tìm hiểu ở cơ sở chế biến rau đặt tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Viager, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian từ tháng 8 đến giữa tháng 9, thì hậu trường phù phép rau chợ đầu mối thành rau sạch Đà Lạt chuẩn Việt Gáp đã lộ diện.
Cứ gần 10 giờ tối, một người đàn ông chạy chiếc xe máy đậu ngay trước cửa cơ sở sơ chế, sau đó dùng sức khiêng các bọc rau lớn từ yên xe đặt xuống sàn nhà, rồi đặt lên cân. Một nữ công nhân chạy tới ghi số lượng vào giấy, rồi sai các công nhân cắt miệng bọc ni lông và lấy rau ra kiểm tra xem có bị héo, dập nát thì đổi hàng đẹp hơn.
Khi đã nhận đợt rau gia vị, hành ngò, thì là tía tô, húng thơm, dân dân từ người đàn ông này, thì các công nhân bắt tay vào công việc chính. Một nhóm thì lặt lá xấu, nhóm còn lại đóng gói vào bao bì. Từ khoảng 11 giờ đêm đến 3 giờ sáng đều đặn các ngày, lại có những người khác chạy xe máy tới giao các loại rau như là cải, dền, muống, trái củ thì gồm có khổ qua, bầu bí, cà rốt, vân vân, để cho công nhân nhận và tiếp tục sơ chế, đóng gói vào bịch nhỏ, khay hoặc là túi lưới.
Đến khoảng 6 giờ đến 8 giờ sáng, nhóm công nhân vội vã hoàn tất việc sơ chế, đóng gói, rồi phân công nhau dán tem nhãn để kịp giao cho các shipper. Công việc diễn ra suôn sẻ, nhưng tem nhãn được dán lên các bịch, khay, túi lại ghi dòng chữ rau củ quả Đà Lạt, kèm thông tin công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Trình Nhi, còn gọi là Trình Nhi Foods, TN Foods, có nhà máy tại lô F2, khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Đặc biệt, trên tem của các đơn vị này còn có logo biểu thị rau củ đạt chuẩn Việt Gáp, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành. Vậy rau củ các công nhân sơ chế có phải được trồng ở Đà Lạt và đạt chuẩn Việt Gáp hay không? Tại sao không nhập rau bằng xe tải một lần cho nhanh mà phải chở xe máy?
Qua xác minh thì tiểu thương tại chợ cho biết khách hàng mua rau của mình về dán nhãn Việt Gáp rồi bỏ vào siêu thị với giá cao gấp nhiều lần là chuyện bình thường. Chuyên gia thương mại Vũ Vinh Phú, nguyên chủ tịch hội siêu thị Hà Nội cho rằng, dù việc rau chợ biến hình vào siêu thị mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh là bài học chung không chỉ cho siêu thị mà cả những nhà quản lý thương mại.
Đó là phải quản trị thường xuyên, liên tục toàn bộ chuỗi cung ứng từ đầu vào đến kho, sơ chế, kiểm tra, phân loại trước khi ra quầy bán lẻ và sau đó lắng nghe khách hàng qua các kênh góp ý. Nội bộ kiểm tra là chính, nhưng các cơ quan quản lý thị trường, y tế cũng phải giúp các đơn vị kiểm tra tốt hơn. Phải tăng cường dân chủ, tự do kiểm hàng hóa. Giám đốc siêu thị phải coi bán hàng như bán cho người thân của mình. Đừng để mất niềm tin là mất tất cả.
Cũng theo ông Phú, siêu thị hiện mới chỉ phục vụ 15% nhu cầu hàng tươi sống của người dân. Nguồn cung chủ yếu dẫn từ các chợ đầu mối, chợ dân sinh. Do đó, tăng cường chất lượng phục vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ là yêu cầu quan trọng với ngành công thương các địa phương, bên cạnh việc quan tâm chất lượng thực phẩm tại siêu thị.
Công chúa đợi chờ anh một ngày trong xanh, thời gian trôi nhanh cùng yêu thương, giờ trường tan có anh cuối đường. Em cười thật nhiều, nói cười thật nhiều, long lanh hạnh phúc về qua đây. Một tình yêu lung linh đẹp sao mà vụt tan, yêu thương ngàn sau. Người ra đi còn riêng em trên bên tháng ngày, lời chia tay găm nín trong mắt nhau, lời chia tay nào ai nói đâu, nghe trong tim đau bao nhiêu yêu thương tan vỡ. Nhưng ngày nào với tình nồng thắm nụ hôn sẽ không nhạt phai trong trái tim mình, nhớ một người nhớ nụ cười xa thật rồi ấm êm vòng tay.
vị và các bạn đang nghe bài hát Tình yêu lung linh, một sáng tác của Hoài An do Tuấn Hưng thể hiện.
Thời gian trôi nhanh cùng yêu thương, giờ trường tan có anh cuối đường. Em cười thật nhiều, nói cười thật nhiều, long lanh hạnh phúc về qua đây. Một tình yêu lung linh đẹp sao mà phút tan, yêu thương ngàn sao. Người ra đi còn riêng em tranh vênh thang này. Lời chia tay câm nín trong mắt nhau, lời chia tay nào ai nói đâu. Nghe trong tim đau, bao nhiêu yêu thương tan vỡ. Những ngày nào mới tình nồng thắm nụ hôn sẽ không nhạt phai trong trái tim mình. Nhớ một người, nhớ nụ cười xa thật rồi ấm thêm vòng tay. Oh, mắt buồn nao nhưng thật nhiều, nhớ thật nhiều phút giây rời xa. Bỗng nhiên khóc hòa, mối tình này sau ngàn lời sẽ lặng thầm mãi riêng tình. Nồng thắm nụ hồng sẽ không nhạt phai trong trái tim mình. Nhớ một người, nhớ nụ cười xa lần rồi ấm lên vòng tay. Mắt buồn nao nhưng thật nhiều, nhớ thật nhiều phút giây lời xa. Bỗng nhiên khóc hòa, mối tình này sau ngàn lời sẽ lặng thầm mãi riêng tình em. Mối tình này sau ngàn lời sẽ lặng thầm mãi. Mãi riêng tình em.
Hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923839244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
Quý vị thân mến, nhiều người cho rằng iPhone 14 Pro của Apple là một cải tiến lớn và họ không ngại phải trả thêm 150 bản Anh để sở hữu thiết bị này.
Ở nhiều quốc gia thì iPhone 14 Pro đắt hơn đáng kể so với mẫu tương đương vào năm ngoái. iPhone 14 Pro có giá là 1.099 bảng Anh trong năm nay, trong khi mẫu Pro năm ngoái chỉ có giá là 949 bảng, tăng gần 14%.
Tuy nhiên, bất chấp sự gia tăng lớn này, nhiều người thấy việc chọn nâng cấp trong năm nay là một quyết định đúng đắn. Đối với một số người thì iPhone 14 Pro là bản nâng cấp thú vị nhất mà Apple đã thực hiện cho iPhone trong nhiều năm.
Lý do đầu tiên khiến cho nhiều người quan tâm đến iPhone 14 Pro năm nay đó là sự thay đổi về thiết kế của nó. Trong khi kích thước và vỏ trông gần giống với chiếc iPhone tốt nhất gần đây của Apple, iPhone 13, nhưng iPhone 14 Pro được trang bị màn hình Dynamic Island mới. Là một lớp tổng thể trong tích hợp phần cứng và phần mềm kết hợp sẽ biến đổi trải nghiệm người dùng của iPhone.
Dynamic Island hứa hẹn sẽ thay đổi cách sử dụng iPhone theo cách mà Apple đã không làm kể từ lần đầu tiên giới thiệu màn hình cảm ứng và màn hình cảm ứng sửa đổi của iPhone X. Apple sẽ sử dụng Island để hiển thị thông báo và cảnh báo hoạt động. Theo nhiều người dùng thì nếu Apple không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với thiết kế của iPhone 14 Pro, các tính năng khác có thể vẫn khiến họ thất vọng. Nhưng Dynamic Island mới là một tính năng mới mà họ muốn phải tự mình chứng kiến.
Nâng cấp lớn tiếp theo trong iPhone 14 Pro đó là camera 48MP mới của Apple. Tất nhiên, pixel không phải là tất cả, nhưng đây là một trong những thay đổi lớn nhất mà Apple đã thực hiện đối với camera trên iPhone trong nhiều năm và những hình ảnh mẫu từ Apple trông hoàn toàn tuyệt đẹp. Sẽ mất một chút thời gian để xác định Apple đã làm tốt như thế nào trong năm nay, nhưng camera của iPhone 14 Pro khiến cho nhiều người rất thích chụp ảnh trên iPhone mới của mình.
Tất nhiên, tất cả sức mạnh camera bổ sung này không là gì nếu không có chip A16 thúc đẩy tất cả. Ngoài những tính năng này, một nâng cấp đáng kể khác đối với người dùng là màn hình OnScreen mà nhiều người nghĩ sẽ thực sự cải thiện được trải nghiệm người dùng iPhone, xem các tiện ích, hoạt động trực tiếp và thời gian chỉ trong nháy mắt.
Giới công nghệ cho rằng iPhone 14 Pro là một trường hợp nâng cấp thuyết phục cho bất kỳ khách hàng iPhone hiện tại của Apple. Đây là một trong những bản nâng cấp iPhone thú vị nhất kể từ iPhone 12 hoặc iPhone X.
Nông dân dùng sản xuất lúa tôm ở các tỉnh như Kiên Giang, Bạc Liêu đang bước vào vụ thu hoạch tôm càng xanh và vui mừng vì vụ tôm vừa trúng mùa vừa bán được giá cao.
Hiện thì tôm càng được thương lái thu mua với giá là 130.000 đồng một ký, tôm loại 10 đến 12 con một ký, tăng khoảng từ 30 đến 40.000 đồng một ký so với trước đây. Tại huyện Hồng Dân, vùng sản xuất lúa tôm lớn nhất của tỉnh Bạc Liêu, nhiều nông dân cũng đang bước vào vụ thu hoạch tôm với niềm vui được mùa được giá. Trừ các khoản chi phí thì bà con còn lợi nhuận hàng chục triệu đồng mỗi hecta.
Mô hình sản xuất lúa tôm đang rất hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu. Qua sơ kết của huyện cho thấy, mỗi hecta sản xuất lúa tôm, nông dân được lợi nhuận khoảng 86 triệu đồng mỗi hecta một năm. Trong đó thì riêng con tôm mang lại lợi nhuận khoảng 47 triệu đồng mỗi hecta một năm.
Việt Nam, đất nước hình chữ S với những con người kiên cường, bất khuất, vẫn đứng hiên ngang trước bao cuộc chiến tranh xâm lược.
Việt Nam với những di tích lịch sử, văn hóa, ghi dấu thời gian như một nhân chứng lịch sử hào hùng.
Việt Nam với những địa danh khiến chúng ta thêm tự hào về đất nước, quê hương.
Linh thiêng trời Việt Nam, linh thiêng đất Việt Nam, linh thiêng đất trời Việt Nam.
Tất cả đều có trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi. Chuyên mục được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ tư hàng tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Việt Nam quê hương tôi, hung đúc lòng yêu nước, tinh thần dân tộc.
Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời, nghe sóng vỗ dạt dào biển cả, vút vì lao gió thổi trên bờ.
Quý vị, vì phiên chợ cá Tha La nằm ở xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, An Giang, nhóm lúc 3 giờ sáng và tan mau trong đêm, cho nên người dân địa phương thường gọi phiên chợ này là chợ ma hay là chợ âm phủ.
Phiên chợ cá rồng mùa nước nổi là một trong những phiên chợ đặc biệt tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài lượng cá tạp lên đến vài trăm ký, các loại còn lại không được bao nhiêu nên buổi chợ diễn ra chóng vánh rồi tan khi trời còn chưa kịp sáng.
Mùa nước nổi vẫn luôn là mùa hy vọng, sản vật mùa nước cũng như lộc trời ban luôn ẩn chứa bất ngờ sau mỗi bình minh. Hơn 30 năm nay thì chợ cá âm phủ này vẫn hoạt động đều đặn với đầy đủ các sản vật đồng quê mùa nước nổi. Đây cũng là địa điểm du lịch thú vị cho những ai yêu thích khám phá những nét văn hóa đậm chất bản địa.
Tôi chỉ muốn nói tôi yêu em từ lâu, khi vẫn tấm bé chưa một lần biết sâu. Đôi mắt dẫn lối cho tôi yêu đậm sâu, cho tôi đôi chút đau. Tôi chỉ muốn nói sau bao lâu gần em, mọi thứ nơi em đều làm tôi nhung nhớ, nên cứ mỗi tôi bâng khuâng ngoài hiên xa xôi đôi áng thơ. Tôi chẳng thể biết trong em tôi là ai, nơi có quyến luyến hay kẻ khờ ngây dại. Năm tháng mai miết ta phải đi kề vai, mà tình như xa mãi. Tôi rất muốn nói cho em hay lòng tôi, trước lúc nhỡ đâu người chẳng bên tôi nữa. Thương mến mà lối cho mẹ em và tôi tay trong tay đón đưa.
Ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh đang thể hiện ca khúc của chính Hành, bài hát Tôi Chỉ Muốn Nói.
Tôi chỉ muốn nói mai em đi về đâu. Tôi vẫn ở đó như từ ngày ban đầu. Mưa nắng có tới xin cho ta gần nhau để tôi che em nấu. Tôi rất muốn nói cho em hay lòng tôi trước lúc nhớ đâu người chẳng bên tôi nữa. Thương mến mơ lối nơi tim em và tôi ta yêu đương đón đưa.
Bạn muốn bắt kịp nhịp sống kinh tế đang đổi thay hàng giờ?
Bạn muốn cập nhật nhanh kiến thức trong đời sống tiêu dùng?
Bạn muốn khám phá những điều thú vị trong cuộc sống muôn màu?
Hay bạn muốn nghe những ca khúc với giai điệu đa dạng phong phú?
Hãy đón nghe chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống, nơi cung cấp những tin tức giải trí tổng hợp với những thông tin mới nhất, thú vị nhất, cùng những phút giây thư giãn khám phá khó có thể bỏ qua trong khung giờ 8:30 và 19:30 phút mỗi ngày trên sóng FM tần số 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Bạn muốn biết những sự kiện lịch sử đáng nhớ ngày này năm xưa, các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến cuộc sống người dân, những thông tin cần thiết trong ngày, lịch mất điện, thông tin việc làm vân vân. Tất cả đều có trong chuyên mục Người Thành Phố Cần Biết. Chuyên mục được phát lúc 5:55 mỗi ngày trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Về truyền thống, tinh thần dân tộc. Những bài ca đi cùng năm tháng đã song hành cùng quân và dân ta trên con đường giải phóng dân tộc và vẫn có giá trị bất khuất trong thời bình. Bài ca truyền thống với giai điệu hào hùng, sâu lắng được phát sóng lúc 15:30 phút từ thứ Hai đến thứ Bảy trong tuần trên phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz.
Ta đi trong muôn ánh sao vàng rừng cờ tung bay. Mê say những bước chân dồn về đây Sài Gòn ơi vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng.
Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai nhé.